Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, gọi tắt là USCIRF, vừa công bố bản phúc trình thường niên về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới năm 2014. Ủy ban đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa thêm 8 nước vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm, gọi tắt là CPC, trong đó có Việt Nam. USCIRF nói rằng, như trong nhiều năm qua, thành tích nhân quyền của Việt Nam trong năm 2013 tiếp tục xấu đi. Trong bối cảnh có những giằng co trong nội bộ các cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã quyết liệt đàn áp bất cứ hoạt động nào mà họ cho là có thể thách thức quyền độc tôn cai trị của họ, đồng thời siết chặt quyền kiểm soát các quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, lập hội và tụ tập. Ngoài Việt Nam, phúc trình của USCIRF công bố hôm 30 tháng 4 còn nêu tên Ai Cập, Iraq, Nigeria, Pakistan, Syria, Tajikistan, Turkmenistan là những quốc gia mới nên ghi tên vào danh sách CPC. Ra điều trần trước Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos hôm 26 tháng 3 trong khuôn khổ cuộc tổng vận động cho nhân quyền của người Mỹ gốc Việt tại Quốc hội Hoa Kỳ, thành viên của Ủy ban USCIRF, ông Eric Schwartz, nói rằng chính phủ Việt Nam tiếp tục giam cầm nhiều người vì hoạt động tôn giáo hoặc vì đã cổ vũ cho tự do tôn giáo. Ông tố cáo chính phủ Việt Nam đã sử dụng một đội ngũ công an tôn giáo và các luật an ninh mơ hồ để thẳng tay đàn áp nhiều tín hữu đạo Phật, Hòa Hảo, Cao Đài, cũng như các giáo dân công giáo, Tin Lành, đồng thời đã tìm cách ngăn chặn sự phát triển của đạo Tin Lành và công giáo trong các nhóm sắc tộc thiểu số bằng hành động kỳ thị, bạo lực và cưỡng bức các tín đồ bỏ đạo. Ủy ban còn yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ giữ nguyên 8 quốc gia đã được ghi tên trên danh sách CPC vì lý do các nước này trong năm qua đã không có cải thiện nào đáng kể. Các nước ấy gồm có Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Bắc Triều Tiên, Ả Rập Xê Út, Sudan và Uzbekistan. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đề nghị Tổng thống, Ngoại trưởng và các đại diện dân cử trong Quốc hội Mỹ phải nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo mỗi khi có dịp tiếp xúc với các nước liên hệ, kể cả tại các cuộc họp với các giới chức ngoại giao. Ủy ban còn kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ áp đặt một số biện pháp hạn chế du hành đối với những người chịu trách nhiệm về các vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo.
Nga sắp khởi công đóng tàu ngầm lớp Kilo thứ 6 cho Việt Nam. Xưởng đóng tàu Admiralty Verfi tại trụ sở St. Petersburg sẽ bắt đầu đóng chiếc tàu ngầm thứ 6 cho Việt Nam vào ngày 28 tháng 5 sắp tới. Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm 1 tháng 5 trích dẫn nguồn tin của giới truyền thông Nga nói rằng đây sẽ là chiếc tàu ngầm cuối cùng mà xưởng đóng tàu của Nga cung cấp cho Việt Nam theo một hợp đồng đã ký vào năm 2009. Chiếc tàu ngầm đầu tiên, tàu HQ-182 Hà Nội, đã hoàn thành chuyến hải hành đầu tiên vào ngày 8 tháng Giêng năm nay. Tàu ngầm thứ nhì mang tên HQ-183 thành phố Hồ Chí Minh đã neo tại cảng Cam Ranh vào ngày 19 tháng 3 năm 2014. Cũng trong tháng 3 năm nay, Nga bàn giao cho Việt Nam chiếc tàu ngầm thứ ba được đặt tên là HQ-184 Hải Phòng, trong khi chiếc tàu ngầm thứ tư mang tên HQ-185 Đà Nẵng đã hạ thủy thành công. Và tàu ngầm thứ năm mang tên HQ-186 Khánh Hòa được bàn giao vào mùa hè vừa rồi. Theo tinh thần hợp đồng đã ký, Nga còn huấn luyện các thủy thủ Việt Nam, xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp các thiết bị cần thiết. Tổng trị giá của hợp đồng lên tới 2 tỷ đô la. Ngoài ra, xây cất cơ sở hạ tầng sẽ tốn kém thêm 4 tỷ đô la. Theo thỏa thuận giữa hai nước, Nga sẽ bàn giao chiếc tàu ngầm cuối cùng trước năm 2016. Thỏa thuận đã được chung kết vào ngày 15 tháng 12 năm 2009 trong một chuyến đi thăm Moscow của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Hợp đồng được ký bởi đại diện của công ty Rosoboron Export của Nga và đại diện của công ty xuất nhập khẩu Văn Xuân của Việt Nam trước sự hiện diện của hai vị nguyên thủ quốc gia. Cả 6 chiếc tàu ngầm do Nga đóng cho Việt Nam đều được gọi là hố đen đại dương vì rất khó có thể phát hiện.
Thưa quý thính giả, ngày 30 tháng 4 là một dấu mốc lịch sử đối với người Việt Nam, cả ở trong lẫn ở ngoài nước. Tại Việt Nam, ngày này thường được đánh dấu với những lễ ăn mừng chiến thắng, nhưng ở hải ngoại, các cộng đồng người Việt Nam khắp nơi tụ tập với nhau để đánh dấu biến cố đau thương là sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Năm nay, các lễ lạc ấy dường như đượm những sắc thái khác biệt và phức tạp hơn. Một số blogger và nhà báo độc lập ở Việt Nam chia sẻ với Hoài Hương của Ban Việt ngữ VOA những cảm nghĩ của họ về ngày kỷ niệm lịch sử này. Mời quý vị theo dõi.
Thưa quý vị, 30 tháng 4 năm 1975, ngày có 1 triệu người vui, 1 triệu người buồn, Theo lời cố Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt, một nhân vật được xem là tiếng nói lạc lõng, có chủ trương cải cách hướng tới hòa hợp hòa giải. Năm nay lại có thêm hai quan chức của Việt Nam khác lên tiếng theo cách riêng của họ để tỏ thái độ hòa hoãn hơn nhân cơ hội ngày 30 tháng 4. Quan chức thứ nhất là Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn. Cách đây vài ngày, ông Sơn đã đưa ra những phát biểu có ý muốn xóa hố sâu thù hận giữa bên thắng cuộc và bên thua cuộc, và lần đầu tiên nói tới những người tị nạn cộng sản bỏ nước ra đi là những nạn nhân chiến tranh, thay vì những cụm từ thường được dùng để mô tả những người vượt biên, vượt biển ra nước ngoài, tị nạn cộng sản sau ngày 30 tháng 4 là những kẻ phản quốc và đi theo đế quốc. Mặc dù rất nhiều người không đồng ý với ông Nguyễn Thanh Sơn gán cho họ cái nhãn nạn nhân chiến tranh vì cho rằng họ không phải là nạn nhân vì chiến tranh lúc đó đã chấm dứt, mà họ là những người tị nạn không thể hoặc không muốn sống dưới chế độ cộng sản. Nhưng có lẽ chúng ta phải công tâm công nhận là ông Nguyễn Thanh Sơn có thiện ý so với những phát biểu trước đây của ông. Quan chức thứ nhì là ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, người đã dẫn đầu cuộc thương thuyết để Việt Nam gia nhập WTO. Mới đây, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân, ông Trương Đình Tuyển nói đã đến lúc nên thừa nhận xã hội dân sự, và để khắc phục quan liêu thì cần phát huy vai trò của một xã hội dân sự. Tuy những lời phát biểu của hai quan chức này của Việt Nam khác nhau về đối tượng, nội dung cũng như về động cơ, tuy nhiên đều có thể được coi là những phát biểu có thiện ý và bày tỏ thiện chí. Blogger Ngô Nhật Đăng đang có mặt tại Washington trong cuộc quốc tế vận về tự do báo chí và nhân quyền cho Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm của ông về ngày 30 tháng 4.
30 tháng 4 năm 75, khi đó chúng tôi mới 17 tuổi. Ở Hà Nội thì sau một đêm rất là vui mừng, vì đất nước đã hòa bình thì lúc đó chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng tôi không phải cầm súng bắn giết nhau và không phải bị chết nữa. Đó là cảm giác đầu tiên khi ngày 30 tháng 4 cách đây đã 39 năm. Rồi sau đó thì tôi cũng có một thời gian đi làm vào trong miền Nam, có rất nhiều bạn bè, thậm chí những người anh rất thân là những người từ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và qua đó tôi hiểu được rất nhiều. Còn vấn đề mà chị nói về hòa hợp hòa giải thì khiến của tôi như thế này là nhân dân không có thù hận, và nên là tôi không nghĩ cái việc mà hòa giải giữa nhân dân. Và sang đây tôi cảm thấy rõ cái điều đó. Tôi gặp mà rất nhiều người tình cờ gặp ở ngoài đường thì tất cả mọi người rất là gần gũi như là mình là anh em, và chúng tôi đều đồng ý rằng là những người anh em chưa được gặp nhau vì những ngăn cản do nhà cầm quyền ngăn cản. Thì cái vấn đề mà hòa hợp hòa giải thì cái gốc sâu xa của vấn đề, tức là ai gây ra những mối hận thù, người đó phải đứng ra mà xin lỗi với nhân dân. Chứ còn nhân dân từ xưa và đến tận bây giờ đều không có cái chuyện thù hận lẫn nhau. Và
cũng có mặt trong phái đoàn đi vận động tự do báo chí tại Quốc hội Hoa Kỳ, nghệ sĩ ưu tú Kim Chi trả lời câu hỏi của Ban Việt ngữ chúng tôi.
Chị ơi, bây giờ trong lòng tôi nó lạ lắm. 30 tháng 4 đó, thì tôi cũng thương nhớ đồng đội tôi vô cùng. Nhưng mà tôi cũng thương những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi nhận ra rằng cái cuộc chiến này người thắng người thua cũng đều đau, đều mất mát, đều đổ máu hết. Cho nên thật lòng mà nói thì tôi cảm thấy nó rưng rưng mà xót xa lắm chị ạ.
Trong khi đó tại Việt Nam, một cuộc biểu tình đã được tổ chức vào ngày 30 tháng 4 do phong trào liên đới dân oan tranh đấu tổ chức tại Sài Gòn đã bị công an thẳng tay đàn áp. Tin tải lên trang dân làm báo.com cho biết cuộc biểu tình đã khởi hành từ công viên Lê Văn Tám đi hết đến đường Hai Bà Trưng thì bị công an hành hung. Cô Hồ Giang Mỹ Lệ, dân oan quận 4 Sài Gòn, là nạn nhân bị hành hung mạnh tay nhất theo như những hình ảnh và chia sẻ của cô trên trang YouTube. Nhà báo Phạm Chí Dũng, người vừa được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh là một trong 100 vị anh hùng thông tin của thế giới, bị nhà nước tịch thu hộ chiếu, không cho sang Hoa Kỳ tham gia cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ về tự do báo chí, nhận xét về những cố gắng hướng tới phát triển một xã hội dân sự.
Sự thành tâm về mặt chính trị, về mặt nhân quyền, về mặt dân chủ của nhà nước Việt Nam có lẽ là mới chỉ banh nha, có lẽ là mới chỉ khởi động cho một sự bắt đầu cùng với sự khởi động tiến vào hiệp định đối tác kinh tế thương mại xuyên Thái Bình Dương. Và có vẻ như là hai yếu tố đó, vấn đề TPP và vấn đề nhân quyền, nó tỷ lệ thuận và song hành cùng với nhau, không thể bỏ bớt được cái nào. Và một khi mà Hà Nội chưa thấy chắc chân trong TPP thì có lẽ vấn đề nhân quyền của họ cũng chưa thể cởi mở hơn được.